thứ bảy sau Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah chương 30 câu 19 đến câu 21 và câu 23 đến hết câu 26. Đức Chúa là Thiên Chúa, Đức Thánh của Israel phán thế này: Phải, hỡi dân Sion đang ở Jerusalem, ngươi sẽ không còn phải khóc nữa. Khi ngươi kêu cứu, người sẽ đi ân giám phúc cho ngươi. Nghe tiếng ngươi kêu là người đáp lại. Chúa thường sẽ ban cho ngươi bánh ăn trong lúc ngặt nghèo và nước uống trong cơn khốn quẫn. Đấng dạy dỗ ngươi sẽ không còn đánh mặt, và mắt ngươi sẽ thấy đấng dạy dỗ ngươi. Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái, tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau: Đây là đường, cứ đi theo đó. Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng, cho lương thực sản phẩm của đất đai thật dồi dào béo bổ. Ngày đó súc vật ngươi chăn nuôi sẽ ăn trên những đồng cỏ xanh bát ngát, bò lừa cầy ruộng sẽ được ăn cỏ khô trộn muối. Cỏ người ta đã lấy xẻ và chĩa ra trong ngày đại tàn sát, khi các ngọn tháp bổ nhào trên mọi núi và mọi đồi cao, sẽ có những khe suối và dòng nước chảy. Vào ngày Đức Chúa băng bó vết thương cho dân người và chữa lành những chỗ nó bị đánh, ánh sáng mặt trăng sẽ nên như ánh sáng mặt trời, và ánh sáng mặt trời sẽ tăng gấp 7 ánh sáng của 7 ngày. Đó là lời Chúa.
Ta câu 6 đến hết câu 8. Hồi ấy
Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh tật của dân. Đức Giêsu thấy đám đông dân thì chạy lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chim không có người chăn dắt. Bây giờ người nói với các môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chú mùa gặt sai thợ đi gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh tật của dân. Đức Giêsu sai các ông đi và chỉ thị rằng: hãy đến với chiên lạc nhà Israel, dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Anh em hãy chữa lành những người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hồi được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa thiên cô, ngợi khen Chúa.
Thánh Phaolô đã tóm tắt cái chương trình cứu độ của Chúa Giêsu thực hiện bằng một câu, một Kinh Tô chương 3 từ câu 20 đến 23. Ngài nói: mọi sự thuộc về anh em, để anh em thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô thuộc về Chúa Cha. Một sự tập hợp đồng quy ở nơi ta, để ta hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô, và đó là một thi tế Chúa Giêsu dâng lên cho Chúa Cha. Cho nên hy tế này Đức Giêsu đối với Ngài thì Ngài đã hoàn tất vào ngày thứ sáu tuần thánh ở đồi sọ. Ngài đã làm chọn sức mạnh Chúa Cha trao là tập hợp mọi người, như Ngài nói khi đạo tôi treo lên thì tôi sẽ lôi kéo mọi người đến với tôi. Cho nên trước giờ chết, Ngài nói lớn tiếng: mọi sự đã hoàn tất. Giăng chương 19 câu 30. Như vậy cái công tác của Chúa Giêsu được Chúa Cha trao để tập hợp mọi người về cho Thiên Chúa, đối với Ngài, Ngài đã hoàn tất, Ngài đã xong. Thế nhưng chúng ta biết thánh lễ hay y tế của Ngài dân, Ngài không có độc diễn, mà Ngài mời gọi chúng ta cùng cộng tác. Cho nên bản chất của thánh lễ là đồng tế. Loài người được mời gọi đồng tế với Giêsu trở nên một cuộc lễ. Cho nên mấy cái linh thể không phải chỉ là một mình Chúa Giêsu nuôi chúng ta, mà chúng ta cộng tác với Ngài để cùng nuôi đồng loại. Chính vì vậy mà chúng ta đã được biết trong trình thuật quả bánh, đó là một trình thuật tiên báo về việc Chúa đã như thế, thì Chúa đã mượn bánh và cá của tông đồ. Ngài bảo chúng con cho ăn đi, rồi Ngài mượn bánh cá của họ. Ngài đọc lời trên bánh cá và trao cho các môn để chia cho dân. Đó, nên đó là lúc Chúa qua bánh báo trước bên thầy là đã nói đến cái ý định của Ngài là Ngài mời gọi chúng ta cộng tác vào y tế của Ngài, vào tiệc thánh thể mà Ngài hoàn tất trên đồi sọ. Như tôi vừa nhắc lại Giăng 19 câu 30, mọi sự đã hoàn tất. Cho đến Ngài chỉ hoàn tất khi chúng ta cộng tác với Ngài, mà Ngài đã nói ở Luca chương 12 câu 50 là sao? Tôi còn chờ đợi một phép rửa mà tôi bồn chồn chờ đến lúc hoàn tất. Đấy, tức là trên thập giá Ngài hoàn tất, nhưng mà bồn chồn chúng ta cộng tác thì mới hoàn hảo theo ý định của Ngài mời gọi. Đó là vì Ngài thương chúng ta, Ngài muốn chúng ta cộng tác để cùng với Ngài mà làm cho đồng loại, cho chính mình được ơn cứu độ. Cho nên để nói đến cái sự cộng tác của loài người chúng ta, của những người đã thuộc về Chúa Kitô, để trở nên một hy tế với Ngài, mà chúng ta biết cả ba tác giả Matthew, Marco và Luca trước khi nói về Chúa lấy bánh nuôi dân thì trước đó là nói đến cái đầu của dân bị cắt. Rồi sau đó Chúa mượn bánh muôn đề. Thế nên cái hình ảnh Chúa mượn bánh muôn đề nó báo trước là Ngài lấy bánh của họ, họ dâng bánh lúc còn thiếu thốn, để sau này họ dâng cả cuộc đời của họ mất mạng giống như ông Doan mà đã được nêu trước khi Chúa hỏi. Để chúng ta đọc rất là rõ ở Matthew chương 14, khi Chúa hỏi bánh, trước hỏi bánh thì nói đến ông Doan bị cắt đầu. Rồi Marco chương 6 cũng vậy, để chiếc hoa bánh là nói đến đầu dần bị rung xuống. Rồi Luca chương 9 cũng vậy, đều nói cho đến cái đầu dần là báo trước khi xuống chết, cũng như là các môn đệ đi chung đường phục vụ với Ngài để công tác với Ngài. Chính vì vậy mà ông Giang ông ấy nói rằng là do thầy giả đó, Ngài thì lớn lên còn tôi thì nhỏ lại, tức là nói về cái chết trong sứ mệnh. Nhỏ lại, do anh nhỏ lại là bị người ta hớt đi một cái đầu, cột một cái đầu thì nhỏ lại phải không? Còn Ngài thì lớn lên, tức là ngày thứ sáu nó treo Ngài đến cao, cao hơn mọi người đó, lớn lên. Thì cái câu mà do anh thầy giả nói ở trong chương 3 câu 30, Đức Giêsu Ngài phải lớn lên tôi nhỏ lại là cùng chết vì sứ mệnh. Vì thế mà khi Chúa Giêsu trao quyền lãnh đạo hội thánh cho ông Phêrô nói riêng và các chủ trang trọng thánh nói chung, thì Ngài nói với ông Phêrô rằng bây giờ con đi đâu, con thắt lưng tự ý con đi đâu là tùy ý, nhưng sau này người ta phải thắt lưng con và lôi con đến nơi mà con không muốn. Và nói như vậy để ám chỉ ông phải chết giống như thầy, để theo thầy ở Gioan trên 21 câu 19 hàng ngày đó. Cho nên khi trao quyền lãnh đạo để làm tiếp tục hy tế của Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu cũng nói với ông Phêrô là người ta lôi con đi đến nơi con không muốn, tức là con phải chết giống như thầy đó. Cho nên những hình ảnh đó, ông Gioan Baptista bị mất cái đầu, rồi Chúa nói cho các tông đồ, nói riêng cho Phêrô là bị người ta lôi đến nơi con không muốn. Tất cả những cái hình đó nói đến Chúa mời gọi chúng ta cộng tác và cuộc tử nạn của Ngài. Mà sau này ông Phaolô nói Côlôse chương 1 câu 24 là sao? Tôi chỉ dưỡng trong các nỗi thống khổ của tôi vì anh em, và trong tân xác tôi bù đắp những gì còn thiếu nơi cả mỗi công tác Đức Kitô phán chịu vì thân mình Ngài là hội thánh. Cho nên cái chương trình cứu độ của Chúa được thực hiện hay được tóm gọn hay được tương lại nơi y tế của Ngài. Mà tôi nhắc lại là Ngài không đột diễn, mà Ngài mời gọi hết thảy những kẻ tin Ngài cộng tác. Cho nên mọi người theo Chúa Giêsu phải thống nhất với Chúa Giêsu, trong cái chương trình này, cái ý định mời gọi này. Cho nên nói về sự thống nhất này thì chúng ta thấy rằng sao? Mở đầu thì lời rao giảng của ông Gioan, ông nói làm sao? Hãy sang mỗi nước trời đã gần đến đó. Rồi Chúa Giêsu khi mở đầu rao giảng ngài cũng nói anh em này sang mỗi nước trời đã gần đến. Rồi hôm nay trong tin mừng Chúa Giêsu cũng nói các môn đệ, các ông ra đi cũng nói là nước trời đã gần đến đó. Cho nên ở Matthew chương 3 câu 20, xin lỗi, Matthew chương 3 câu 2 là ông Gioan Tẩy Giả nói nước trời đã gần đến, mở đầu đời giảng của ông. Rồi Chúa Giêsu mở đầu đời giảng ở Matthew chương 4 câu 17, nước trời đã gần đến. Và Matthew chương 10 câu 7, các môn đệ mở đầu đời giảng cũng nước trời đã gần đến. Thì từ đó ba cái câu nói đó của Gioan, của Chúa Giêsu, của các môn đệ nói đến cái gì? Thống nhất một chương trình, thống nhất một ý định, một chương trình. Thống nhất như đây tôi nói là cộng tác Chúa Giêsu trong gian khổ để trở nên một hy tế với ngài, để tập hợp mọi sự về cho mình, thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô thuộc về Chúa Cha. Cho nên nước trời đã gần đến cũng chính là thánh lễ, phải không? Thánh lễ là nước trời chứ gì đâu, bởi vì chúng ta tin làm sao thánh lễ chúng ta đang cử hành là thánh lễ ở trên trời được đưa xuống trái đất này. Chỉ khác nhau là ở dưới đất này được nhìn ra một dấu chỉ, còn trên trời là một thực tại. Thế nên kinh thánh cha chưa nói ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, thì chỉ thể hiện dưới đất khi của thánh dâng lễ, đó là nước trời đấy. Nên khi chúng ta đi dự lễ để chúng ta được vào nước trời. Một người mà không đi dự lễ ở đời này làm sao được vào nước trời ở trên thế này? Nên Chúa nói nước trời đã gần đến. Gioan nói như vậy, các tông đồ cũng nói như vậy, là ông nói là thánh lễ gần đến. Gần đến lúc nào? Gần đến lúc ngài bị đâm trên thập giá vào ngày sau cùng này. Đó là lúc đó là nước trời đến, lúc đó là bí thiên thể được khai sinh để mời gọi chúng ta vào là nước trời đấy. Nước trời đã gần đến. Và cái lời rao giảng của các vị đó để nhắm đến mời gọi chúng ta tham dự vào thi tế của Chúa Giêsu Kitô, mà mời gọi đó là nước trời gần đến. Và Chúa Giêsu còn gọi nước trời đây là thi tế của ngài, đó là một mùa gặt. Cho nên trong cái ngưỡng hôm nay Chúa nói chúng con đã đi tại sao? Chúng con phải xin chủ sai thợ đi gặt lúa, tức là hãy xin Chúa cho muôn dân biết cái ơn quan trọng, cái hoa trái quan trọng là đến để hưởng nhờ hiệu quả khi tế thập giá Chúa Giêsu, mà Chúa gọi đó là mùa gặt của ngài. Tại sao ta biết đó là mùa gặt? Y tế là mùa gặt. Vì chúng ta đọc lại tin mừng Gioan ở chương 4, khi Đức Giêsu nói chuyện với chị Samari, người đàn giáo, chị cãi lý lên Chúa rằng ông thì tôn thờ Chúa đi lễ ở Jerusalem, chúng tôi thì đi lễ ở Gerizim. Thì Chúa bảo này chị ơi, đã đến giờ việc tôn thờ Chúa được Chúa Cha chấp nhận không phải là ở Jerusalem, không phải ở Gerizim chỗ này hay núi kia, mà người tôn thờ Thiên Chúa đích thực là thờ Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Đó mới là lối tôn thờ mà Cha chấp nhận. Gioan chương 4 gầy ba hay bốn. Thờ Thiên Chúa trong thần ký là lời, lời Chúa Gioan chương 6 của sách ta. Sự thật chính là Chúa Giêsu, Gioan chương 14 câu 6. Cho nên lời Chúa và Chúa Giêsu là hai phần của thánh lễ, đúng không? Đó, trong thánh lễ ta có hai phần đó. Mà Chúa nói với chị phụ nữ là đó là cách tôn thờ được Chúa Cha chấp nhận. Sau khi Chúa nói với cái chị phụ nữ đó thì các tông đồ đi mua bánh đến, và Chúa nói với các tông đồ ngày nay chúng con hãy ngước mắt lên nhìn kia, mùa lúa đã chín, mùa lúa đã chín, còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt. Thời gian trên 3, trên 4, 35, 3 tháng, 4 tháng nữa thì tới mùa gặt. Nhưng này, Thầy bảo anh em, hãy ngước mắt nhìn, đồng lúa thật là chín rũ rồi, còn đang chờ người đến gặt. Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợ cho sự sống đời đời. Thì chỉ có thánh lễ chúng ta dự lễ mới được sống đời đời thôi. Như thế cả người gieo lẫn người gặt đều vui mừng, như tục ngữ có câu: kẻ người này gieo, kẻ khác gặt. Anh em đi gặt những gì anh em không vất vả làm ra, đã có người khác vất vả rồi, còn anh em thì được hưởng kết quả công khó của bao nhiêu người vất vả. Thì chúng ta thấy Chúa Giêsu nói câu đó. Tôi đọc lại cái địa chỉ để chúng ta mở cái thánh đọc thấy chính xác hơn. Ở Gioan chương 4 của 35, 38 Chúa nói 4 tháng nữa thì tới mùa gặt. Có nghĩa là cái gì? Ngài lấy cái nghề canh nông của người Do Thái. Họ bắt đầu gieo giống vào tháng 11 đến tháng 12. Xuống giống đó, trong một tháng, tháng 11 đến tháng 12 là bắt đầu xuống giống. Và mùa gặt là vào tháng 4 bắt đầu vào gặt. Vậy thì chúng ta thấy từ tháng 11 đến tháng 12 trong vụ mùa đó là mùa mùa vọc và mùa Giáng sinh, phải không? Đó là mùa gieo giống, mùa vọc và Giáng sinh. Và 4 tháng nữa tức là vào tháng 4 thì đến lễ phục sinh, thì đó là mùa gặt đó. Lễ phục sinh là Chúa hoàn tất thánh lễ của Ngài. Cho nên Ngài nói là 4 tháng nữa thì tới mùa gặt, là Ngài lấy cái lối nghề canh nông của Do Thái xuống giống tháng 11 đến tháng 12, và tháng 4 thì gặt. Thì chúng ta áp dụng vào trong phục vụ công giáo đúng vậy, từ tháng 11 tháng 12 là mùa vọc của Giáng sinh, là Chúa Cha đem hạt giống là Chúa Giêsu đến trần gian để trần. Chúa Giêsu cũng đem lời của Cha đến trồng của trái đất này, mùa vọc, và đến mùa phục sinh là chúng ta đến gặt hái, là kỳ tế của Ngài. Cho nên Ngài mới nói rằng chúng con thu hoa lợi để được sự sống đời đời đó. Và cái này người này gieo người khác gặt, chúng con đi gặt những gì chúng con không vất vả làm ra. Ai là người vất vả đầu tiên? Chúa Giêsu. Rồi ai vất vả nữa? Trước đó là ông Gioan đầy giá, rồi ông nào vất vả đầu tiên này? Ông nào? Không, ông xem đâu ông nào nữa? Cùng gia cô lấy. Rồi bây giờ ông chết đang muốn mà. Đó. Thì đó là những cái người mà vất vả với Chúa Giêsu. Ông Gioan thì bắt đầu, rồi tên toàn đồ thì nên đã chết, còn gia cô lấy thì bị gương đập. Đó là những người làm nên hy tế của Chúa Giêsu. Mà Ngài bảo là chúng ta gặt hái công lao của bao nhiêu người, người ta đã vất vả làm ra. Còn bây giờ thì chúng ta được gặt hái công lao không phải của các thánh đó mà thôi, mà từ hơn 20 thế kỷ này. Trong đó đối với Việt Nam thì có ai vất vả? Ai vất vả? Ai vất vả? Các thánh tư đã có gì nữa? Mà ai là đàn ông với đàn bà gieo bao nhiêu? Đàn ông gieo 107 nghìn, có một bà gieo không? À,
cái đê đấy rồi. 116 ông đi gieo. Đó, đó là công nào vất vả các ông đã gieo, bây giờ đến gặt thôi. Đó, để cùng lên làm nên y tế của Chúa Giêsu đó. Vì thế mà thánh lễ được gọi là trung tâm ơn cứu độ. Chúa muốn mọi người đến gặt hái thì mới có ơn cứu độ. Mà có gặt hái hiệu quả của y tế Giêsu thì mới có sức làm tông đồ cho Chúa được, mới có sức ra đi để lan tỏa tin mừng được. Vì thế mà chúng ta thấy ông Luca ông ấy viết kết thúc tin mừng khác với lời ông Matthew. Matthew thì kết thúc tin mừng ông viết làm sao? Chúa Giêsu bảo các tông đồ đi khắp thế gian, cả bọn thuộc đệ bằng việc rửa tội cho người ta và rao giảng đi khắp thế gian, ban thanh tẩy và giảng dạy, phải đi khắp thế gian. Còn ông Luca kết thúc tin mừng ông làm sao? Các tông đồ có đi khắp thế gian không? Không đi khắp thế gian mà sao? Hàng ngày ở trong đền thờ để chúc tụng, chúng tôi thấy khác. Đây kết thúc hai cái lần kết, chúng tôi thấy nó lạ nhỉ. Nếu mà bình thường thì chúng ta sẽ thấy là phải đi chứ, phải đi khắp thế gian mà giảng tin mừng cho người ta, đưa người ta về với Chúa là hợp lý hơn chứ. Chứ tôi để cho người thờ đấy. Ông Luca thì không cho thấy các tông đồ đi khắp thế gian mà chỉ thấy là hàng ngày ở trong đền thờ. Thế nó kỳ không? Như vậy hai tác giả đó muốn nói cái gì? Ông Luca nhân mệnh làm sao để muốn đi khắp thế gian đó thì phải làm cầu nguyện. À, vào đền thờ xin lễ cầu nguyện đã, rồi được đón nhận lời Chúa đã, được Chúa ở với mình đã, rồi mình mới ra đi khắp thế gian. Đó cũng là lý do mà ông Phêrô nói, một Phêrô chương 4 câu 11 nói gì? Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ và phục sự lực Chúa ban. Có thế trong mọi việc chúng ta đã mới tôn vinh Thiên Chúa. Thế chưa? Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa. Thì đến dân lễ chúng ta mới được dạy cho biết lời Chúa chứ. Rồi đến dân lễ chưa ở chúng ta để ta có sức phục vụ bằng sức lực Chúa ban chứ. Đó, cho nên nếu mà một người mà không có đi dự lễ mà cứ đi rao giảng tin mừng thì đó chỉ là tốt sao? Tốt thế thì tốt. Tốt gì? Tốt thôi. Đi rao giảng tin mừng, đi lo cho người khác thì tốt thôi. Nhưng đến nhà thờ dự lễ thì tốt hơn. Còn tôi biết thì sao? Dự lễ rồi hãy ra đi. Đó là cái kích thích của Matthew cũng như của Luca bổ túc cho nhau. Đấy, chúng ta thấy rất là hay ở chỗ đó. Cho nên mỗi ông nhấn mạnh về một cái điểm quan trọng này. Matthew thì nhấn mạnh ra đi là quan trọng. Luca bảo không, không tất yếu ra đi đâu mà ở nhà thờ. Chúng ta mà chúng ta nghĩ xem, nếu mà so sánh hai cái đó quả thật, một người mà ở nhà thờ cầu nguyện ấy, có nhiều người họ thế nào? Hay là nhà thờ cầu nguyện dâng lễ biết bao nhiêu người lên thế đàng? Mà có dâng lễ như vậy mới có nghị lực mà ra đi chứ. Đó là lý do mà hai tác giả viết khác nhau nhưng bổ túc để chúng ta hiểu như vậy. Vì thế mà bài đọc chúng ta vừa nghe ngôn sứ Isaiah ở chương 30 câu 19 đến câu 26 đã diễn tả cái hiệu quả y tế của Chúa Giêsu. Chúa đã dùng điểm Isaiah nói đây là: Chúa ban cho ngươi ăn bánh trong lúc ngươi bị ngặt nghèo, bị đau khổ. Ngươi được uống nước trong cơn khốn quẫn. À, đi dự lễ là được ăn bánh của Chúa lúc mình ngặt nghèo, mình khốn quẫn, đúng như Chúa Giêsu nói: với những ai vất vả gánh nặng đến với tôi nâng đỡ bổ sức cho. Vì thế là nguồn ơn chưa được, Chúa ban bánh trong lúc ngặt nghèo, ban nước trong cơn khốn quẫn, và đấng dạy ngươi không có xa ngươi đâu, không có lánh mặt đâu, mà đấng dạy ngươi ở ngay đằng sau ngươi. Cho nên khi ngươi đi, ngươi không biết rằng đi bên phải hay đi bên trái,
thì ngươi sẽ nghe ngay đằng sau ngươi có tiếng nói với ngươi này, đây là đường dẫn ngươi đi. Chúa Giêsu là đường. Giăng 14 câu 6 đấy. Thầy các ngươi đừng có sợ, không biết mình đi đằng sau, nghiêng đi phải đi trái thì có tiếng đằng sau nói đây đi núi này. Đó. Cho nên rõ ràng Isaiah nói tiếp, ngươi đã được nhìn thấy đấng dạy dỗ ngươi. Và chúng ta tin rằng ở trong tên lấy Chúa Giêsu trực tiếp dạy chúng ta. Do Thái chương 1 câu 1 câu 2 Phaolô nói như vậy: thời xưa Chúa nói với loài người qua các ngôn sứ, nhưng đến thời sau hết, tức là thời đất nước này, Chúa nói chúng ta qua con một của Ngài, là chúng ta đi siêu lễ. Cho nên Isaiah nói rằng ngươi sẽ không còn thấy Chúa vắng mặt, mà Chúa xuất hiện để chính Chúa dạy dỗ ngươi một cách trực tiếp. Đấy. Ngươi sẽ dẫn đưa ngươi và làm cho người sẽ đổ ơn xuống, mưa trên trời đổ xuống làm cho hạt giống của ngươi gieo được nảy mầm chỗ ông. Tức là khi chúng ta đi dự lễ, Chúa mới ban ơn cho chúng ta để mọi công việc chúng ta để đó chúng ta làm chỗ ông cứu độ. Chứ nếu không đi lễ chúng ta cũng làm, nhưng tôi bảo làm như con trâu, trâu nó làm con đâu có xin cứu độ đâu. Nhưng mà con người đi làm xin cứu độ là vì có chỗ ông. Cho nên thánh lễ nào lấy một chẳng nói câu đó, nhờ Đức Kitô, với Đức Kitô, trong Đức Kitô, là lấy lại lời Phaolô nói Roma 11:36 đó. Cho nên Chúa sẽ cho mưa xuống để hạt giống ngươi gieo chỗ bông và kết trái. Chúa sẽ băng bó vết thương cho dân Ngài và chữa lành những chỗ bầm dập. Chính bởi vì thánh lễ là cho tha tội, tha tội cho chúng ta là buồn lương tha tội, chữa vết lành dân của Ngài và băng bó chỗ bầm dập. Thiên Chúa là ánh sáng còn sáng hơn mặt trời gấp 7 lần một và 7 suốt 7 ngày trong tuần. Chúa là ánh sáng, tức là ngày nào chúng ta đi dự lễ trong một tuần thì Chúa là ánh sáng dẫn đưa chúng ta. Đó là Chúa đã dùng miệng ngôn sứ Isaiah chúng ta mới đọc trong bài đọc thứ nhất đấy, chương 30 câu 19-26 để nói về cái hiệu quả thánh lễ mà chúng ta đi dự. Chính vì vậy mà Chúa muốn mọi người phải đến, mà những người không chịu đến để đón nhận cái hiệu quả này, cho nên Chúa bảo hãy cầu xin, hãy cầu xin chủ mùa sai thợ này. Khi đọc cái đoạn này tôi thấy hầu hết mọi người cứ nhắc đi là nó bây giờ là thiếu giáo hội, là thiếu linh mục, thiếu người đi tu. Không phải vậy đâu, không phải là Chúa bảo mùa gặp không có người gặp thì xin chủ sai thợ là giáo hội là thiếu người đi tu đâu. Mà ở đây Chúa nhấn mạnh là thiếu người đi dự lễ. Còn nếu mà chúng ta cầu nguyện cho ai cũng đi dự lễ thì tôi bảo đảm sẽ có rất nhiều người đi tu. Đúng không ạ? Không bao giờ một đứa mà nó không đi lễ mà nó xin đi tu bao giờ. Đúng không? Còn một người mà quy chẳng đi lễ, ai cũng quy chẳng đi lễ thì mới thấy là tôi đi tu để gì? Tôi đi gặp hái hoa trái của ơn cứu độ mà tôi phân chia. Thế ta tự nhiên mà nói mình có cầu nguyện cho những người ta đi tu, trong khi đó mình chẳng chịu đi lễ, chẳng có người chịu đi lễ. Cho nên kỳ năm 2008 tôi sang Úc thì dường như nước Úc họ không có đi tu nữa, thì tôi cũng thấy rằng là bên Úc họ đi lễ ít hơn ở bên Mỹ. Bên Mỹ đi lễ rất là đông, đông hơn ở Việt Nam. Cho nên khi Mỹ họ đi tu đâu đó, cho thấy cứ nhìn vào cái dân, cái giáo hội nào người Công giáo ở đâu họ đi lễ đâu thì ở đó đi tu nhiều. Thế nên chúng ta phải cầu nguyện cho mọi người đi lễ để gặt hái hoa trái thì đương nhiên là sẽ có người đi tu. Chứ chúng ta cứ ngồi cứ cầu nguyện cho có người đi tu, có người đi tu, mà hỏi chứ đi tu làm linh mục dân lễ người ta cũng đến thì ai cũng có đi tu được đâu. Thực sự như vậy. Ngày tôi về nhận sứ Đông Quang, ngày đầu tiên tôi ra dự lễ, tôi ra dân lễ chỉ có chừng hơn vài chục người. Tôi mới hỏi với em Hoàng đến đời đấy, muốn sao đi đi lấy ít về con. Họ bảo thôi cha, hôm nay đông đấy cha. Ủa, có vài chục người về đâu? Bảo dạ đông đấy. Còn đời cha cũ ấy, ngày ra làm lễ chỉ có hai ba người. Mày buồn quá mày nói Chúa ở cùng các cổ. Thế hỏi là ông cha mà ra nhà thờ nói Chúa ở cùng các cổ thì tôi nghĩ không bàn đi tù nữa, đúng không? Con đi ra cái dân lễ của người ta đến nhà thờ, người ta nghe giảng, người ta đi lúc đấy rất đông thì đương nhiên là tôi đi tù. Cho nên tiếc là người ta cắt nghĩa cái đoạn này, cứ nghĩ là mình cầu xin cho những người đi tù mà mình không cầu xin cho những người đi lễ. Phải đi lễ nhiều để đón nhận hoa trái ơn cứu độ, mà chưa gọi đó là mùa gặt. Mình đến thu được hoa trái của bao nhiêu người vất vả làm ra, mình chẳng vất vả gì. Cho nên câu tụng hồ tin mừng chúng ta vừa mới đọc cũng sao? Chúa là vị thẩm phán của chúng ta, Chúa là nhà lập pháp của chúng ta, Chúa là vua của chúng ta, chính Ngài cứu chúng ta thì đi lễ. Chúng ta gặp Chúa là nhà lập pháp, Chúa là thẩm phán, Chúa là vua, chính Ngài cứu chúng ta. Cho nên cái lời trong tin mừng hôm nay Chúa nói là xin chủ đi sai thợ đi gặp, là chúng ta hãy cầu nguyện cho nhiều người đi lễ để rồi Chúa không còn có những người vất vưởng như trong tin mừng Chúa nói là tôi xót thương dân này vì họ như những người, như những con chiên không có người chăn. Đó, cái người mà không đi dự lễ thì ai chăn họ? Không đi dự lễ chỉ có tiền nó chăn, chỉ có bồ nó chăn, mà bồ nó chăn thì hao tiền lắm. Cho nên chỉ đi lễ là Chúa là đấng chăm sóc mình để không còn bơ vơ như Chúa nói tôi xót thương dân vì không có người chăm, như là đoàn chiên có người chăm. Chúa là mục tử, Chúa đến chăm mà người ta không đón nhận làm sao Chúa chăm, không đến với Chúa làm sao Chúa chăm. Vì thế mà đáp ca là chúng ta được cơ hội là Isaiah trên 30 câu 18 nói sao? Phúc thay mọi kẻ chờ đợi Chúa. Chúng ta chờ đợi Chúa đi dự lễ thì với chúng ta mới thích đi lễ. Chúng ta chờ đợi Chúa đến với chúng ta thì hôm nay Chúa đến chúng ta chỉ là khi chúng ta được đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể đó. Phúc thay mọi kẻ chờ đợi Chúa. Mà trong tin mừng Chúa đã nói với các tông đồ là ngày tuổi xưa là cha ông các ngươi, tổ bố ngươi ước ao thấy mà không thấy, còn bây giờ mắt chúng con được thấy là Chúa Giêsu đó. Và Chúa Giêsu hôm nay đối chúng ta là Chúa Giêsu phục sinh, Chúa Giêsu Thánh Thể, mà chúng ta được gặp một Ngài trực tiếp và trọn vẹn khi chúng ta đến hiện dân lễ là gặt hoa trái mùa màng Ngài và bao nhiêu người vất vả để chúng ta nhờ Ngài mà Ngài làm thỏa mãn mọi khát vọng chờ đợi được cứu độ nơi lòng mỗi người.